Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình phát thanh hôm nay thứ hai 16 tháng 12 gồm có
Gặp Đức Giáo Hoàng, Sinh hoạt Giáo hội và cuối cùng là Suy tư và Bình luận.
Bây giờ Xuân Khánh xin tường thuật buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha trưa Chúa Nhật hôm qua.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật ngày 15 tháng 12, như thường lệ, Đức Thánh Cha Francisco xuất hiện tại cửa sổ dinh tông tòa trước sự ra vui của hàng ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Đặc biệt, hôm nay có sự hiện diện của rất đông thiếu nhi Roma mang những tượng nhỏ Chúa Giêsu hài đồng đến cho Đức Thánh Cha làm phép để đặt trong hang đá. Truyền thống làm phép tượng này được bắt đầu cách đây 50 năm. Ngày 21 tháng 12 năm 1969, trong buổi đọc kinh truyền tin, Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI lần đầu tiên làm phép các tượng nhỏ do các thiếu nhi mang theo đến quảng trường Thánh Phêrô. Năm nay, các giáo phận Roma cũng tiếp tục truyền thống từ nhiều năm qua, đánh dấu sự chuẩn bị lễ Giáng sinh của hàng trăm thiếu nhi, các linh hoạt viên và các gia đình. Ban điều hợp các trung tâm mục vụ giới trẻ thuộc các giáo xứ Roma tổ chức buổi lễ kỷ niệm đặc biệt này với chủ đề Lễ Giáng sinh cũng tại nơi đây. Đề tài này muốn nhắc nhở cho tất cả mọi người lớn nhỏ rằng Chúa Giêsu sinh ra tại mọi nơi. Một lần nữa, người sinh ra trong âm thầm, khiêm hạ, trong những dấu chỉ bé nhỏ mà chỉ những ai biết trở nên bé nhỏ mới có thể đón nhận. Các tượng nhỏ mà các thiếu nhi mang đến cho Đức Thánh Cha Francisco chúc lành sẽ trở nên dấu chỉ sự hiện diện của Chúa trong cộng đoàn và trong toàn thành phố. Từ sáng sớm, quảng trường Thánh Phêrô ngập màu sắc với sự hiện diện vui tươi, hân hoan của các em bé và thiếu niên của giáo phận Roma. Các em tham dự thánh lễ do Đức Hồng y Angelo Comastri cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô. Sau đó, các em sinh hoạt và đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường và ngài làm phép các tượng nhỏ của các em. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha có bài huấn dụ ngắn. Ngài nói: "Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong Chúa Nhật thứ ba mùa vọng này, được gọi là Chúa Nhật của niềm vui, lời Chúa mời gọi chúng ta vừa vui mừng vừa nhận thức được rằng cuộc sống cũng bao gồm những thời khắc nghi ngờ thật khó tin. Cả hai kinh nghiệm vui mừng và nghi ngờ đều là thành phần của cuộc sống chúng ta. Đối nghịch với lời mời gọi vui mừng rõ ràng của ngôn sứ Isaiah, vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông, là sự nghi ngờ của Thánh Gioan Tẩy Giả như được thuật lại trong tin mừng. Thưa Thầy, Thầy có thật là đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Thực tế là vị ngôn sứ nhìn xa hơn thực tại. Trước mặt ông là đoàn dân chán nản, bàn tay rã rời, đầu gối run rẩy, trái tim nhát đảm. Đó chính là một thực tế luôn thử thách đức tin. Nhưng người của Thiên Chúa nhìn xa hơn, bởi vì Chúa Thánh Thần làm cho trái tim ông cảm nhận được sức mạnh của lời Chúa hứa và loan báo ơn cứu rỗi. Can đảm lên, đừng sợ, Thiên Chúa của anh em đây rồi, chính người sẽ đến cứu anh em. Và rồi mọi sự được biến đổi, sa mạc sẽ nở hoa, niềm an ủi và niềm vui chiếm hữu trái tim của người sợ hãi, người què, người mù, người câm được chữa lành. Đây là những gì được Chúa Giêsu thực hiện. Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người phong được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe tin mừng. Mô tả này cho chúng ta thấy rằng ơn cứu độ bao trùm toàn bộ con người và tái sinh họ. Nhưng sự tái sinh này cùng với niềm vui luôn luôn giả định sự chết đi của chính con người chúng ta và của tội lỗi ở trong chúng ta. Từ đây xuất phát lời kêu gọi hoán cải là nền tảng của lời rao giảng cả của Thánh Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu. Đặc biệt là hoán cải trong ý tưởng của chúng ta về Thiên Chúa. Và mùa vọng thúc đẩy chúng ta đến với câu hỏi mà Thánh Gioan Tẩy Giả đặt ra với Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, Thầy có thật là đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?" Chúng ta hãy suy nghĩ, Cả cuộc đời, Thánh Gioan đã chờ đợi đấng cứu thế. Lối sống của Ngài, con người của Ngài đã được định hình bởi sự chờ đợi này. Đây cũng là lý do tại sao Chúa Giêsu ca ngợi Ngài. Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, ngay cả Ngài cũng phải hoán cải đến với Chúa Giêsu. Giống như Thánh Gioan, chúng ta cũng được mời gọi nhận ra khuôn mặt mà Thiên Chúa đã chọn mang lấy nơi Chúa Giêsu Kitô, khiêm nhường và nhân hậu. Mùa vọng, thời gian ân sủng nói với chúng ta rằng tin vào Thiên Chúa thôi thì chưa đủ, còn cần phải thanh tẩy đức tin của chúng ta mỗi ngày. Đó là chuẩn bị chính mình để chào đón, không phải là một nhân vật trong truyện cổ tích, mà là Thiên Chúa đứng gọi hỏi chúng ta, cho chúng ta tham dự vào và đòi chúng ta lựa chọn. Hải Nhi nằm trong hang đá, có khuôn mặt của anh em nghèo khổ nhất của chúng ta, của những người nghèo, là những người được ưu tiên của mầu nhiệm này, và thường là những người có khả năng nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta, để khi đến gần lễ Giáng sinh, chúng ta không để mình bị phân tâm bởi những thứ bên ngoài, nhưng tạo khoảng trống trong trái tim cho đấng đã đến và muốn lại đến để chữa lành bệnh tật và ban cho chúng ta niềm vui. Kính mời quý vị cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mie secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamum promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, uci angelo annunciante, Christi fili tui, incarnationem coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux et perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha chào các tín hữu hiện diện tại quảng trường. Ngài chào đặc biệt các thiếu nhi mang các tượng nhỏ Chúa Giêsu hài đồng đến để làm phép. Đức Thánh Cha nói, Cha làm phép các tượng nhỏ này. Như Cha đã nhắc trong tông thư giáo chỉ tuyệt vời, hang đá giống như một tin mừng sống động. Trong khi chúng ta chiêm ngắm cảnh Giáng sinh, chúng ta được mời gọi bước vào hành trình thiêng liêng, được thu hút bởi sự khiêm hạ của đấng đã làm người để gặp gỡ mỗi người chúng ta, và chúng ta khám phá ra đấng yêu thương chúng ta, đến độ kết hiệp với chúng ta, để chúng ta cũng có thể kết hiệp với người. Vào ban chiều, lúc 16:30, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ cho cộng đoàn Philippines tại Roma. Đây là thánh lễ đầu tiên trong tuần 9 ngày chuẩn bị lễ Giáng sinh, được gọi là Simbang Gabi, một truyền thống tôn giáo của Philippines, liên kết dân tộc trong cầu nguyện để tạ ơn Chúa vì món quà vô cùng quý giá của Chúa. Chúa Giêsu đấng cứu độ của toàn thể nhân loại. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc rằng Chúa đến mang ơn cứu độ cho toàn thể dân người, những người tỏ tình thương dịu dàng đặc biệt cho những người dễ tổn thương nhất, những người yếu đuối nhất, nghèo khổ nhất. Thánh Vịnh Đáp Ca còn nhắc đến những người bị áp bức, đói khát, tù tội, ngoại kiều, cô nhi, quả phụ. Họ là những cư dân của vùng ngoại biên của cuộc sống trong quá khứ và ngày nay. Trong Chúa Giêsu, tình yêu cứu độ của Thiên Chúa trở nên cụ thể. Người mù được thấy, người què đi được, người điếc được nghe, người chết sống lại, người nghèo được nghe loan báo tin mừng. nước Thiên Chúa đến không phải với trống kèn, quân nhạc, không phải với phán xử và kết án các tội nhân, nhưng là giải thoát khỏi sự ác và loan báo lòng thương xót và hòa bình. Thiên Chúa nhập thể đã thực hiện những điều kỳ diệu cho dân người, đó là những dấu chỉ về sự hiện diện của nước Chúa. Ngày nay, còn nhiều người sống bên lề xã hội. Chúng ta xin Chúa canh tân lại phép lạ Giáng sinh khi làm cho chúng ta trở thành dấu chỉ của tình yêu thương xót đối với người rốt cùng. Đức Thánh Cha nói tiếp, qua việc cử hành này, chúng ta muốn chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh theo tinh thần lời Chúa mà chúng ta đã nghe, kiên trì cho đến khi Chúa đến lần sau hết. Ngài nói, chúng ta muốn cam kết bày tỏ tình yêu và sự dịu dàng của Thiên Chúa cho tất cả, đặc biệt cho những người rốt cùng. Chúng ta được mời gọi trở nên men trong một xã hội thường không thể hưởng nếm vẻ đẹp của Thiên Chúa và cảm nghiệm ơn sủng của sự hiện diện của Người. Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu Philippines ở Roma rằng họ có một sứ vụ đặc biệt. Đức tin của họ là men của cộng đoàn giáo xứ nơi họ sống hôm nay. Ngài mời gọi họ gia tăng cơ hội gặp gỡ để chia sẻ sự phong phú văn hóa và tinh thần, đồng thời để mình được phong phú nhờ kinh nghiệm của người khác. Tất cả được mời gọi cùng nhau xây dựng sự hiệp thông của khác biệt, một nét đặc biệt của nước Chúa được Chúa Giêsu Kitô thiết lập. Được mời gọi thực hành bác ái với những người ở vùng ngoại biên cuộc sống, dùng các ơn khác nhau của mình để phục vụ và để canh tân dấu chỉ sự hiện diện của nước Chúa. Tất cả được mời gọi loan báo tin mừng cứu độ bằng mọi ngôn ngữ để nhiều người có thể đón nhận tin mừng.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Mùa vọng, cơ hội trở về với thanh lặng.
Quý thính giả thân mến, chúng ta đang sống trong mùa vọng. Theo truyền thống Kitô giáo, mùa vọng là mùa của niềm hy vọng, đợi trông Chúa đến. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị một chiều kích mới của mùa vọng. Mùa vọng, cơ hội trở về với thinh lặng. Xã hội ngày nay bị tiếng động chi phối, dường như không có khả năng thinh lặng, không biết và không cho phép con người có thể quỳ gối, tập trung cầu nguyện lâu giờ. Nó không thể gìn giữ và phát triển đời sống nội tâm. Thinh lặng bị xua đuổi, bị đưa trở lại trong các đan viện trên núi, nơi các nghĩa trang. Trong thế giới ngày nay, việc suy tư lắng nghe và đối thoại trở nên hiếm hơn bao giờ hết. Tình trạng lộn xộn của xã hội được ví như tháp Ba Ben xưa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Ba Ben xưa và xã hội ngày nay cũng như nhau, đó là tình trạng hỗn độn, ồn ào. Con người không muốn lắng nghe nhau. Đây là điều thật đáng quan ngại, bởi vì nó cho thấy một cuộc khủng hoảng về các mối tương quan, về tình cảm, về sự dịu dàng. Chính vì thế, một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết của Taylor Catwell đã phải thốt lên, chẳng có ai có thời gian lắng nghe bạn, ngay cả những người yêu bạn sẵn sàng chết vì bạn. Điểm dễ nhận ra của Babel ngày nay đó là tình trạng lộn xộn. Chúng ta đang sống trong một xã hội phức tạp, tất nhiên có những lợi ích không thể phủ nhận. Nhưng chúng ta cũng đang sống trong một xã hội không chỉ có tiếng ồn ào đang thống trị, mà cũng có một số bệnh văn hóa làm xáo trộn. Ví dụ, trong khi cố gắng đấu tranh cho tự do tư tưởng và ngôn luận, thì đồng thời nó cũng tạo ra xung quanh ba điều nguy hiểm. Thứ nhất là thuyết tương đối. Thứ hai là mất sự thống nhất về kiến thức. Và thứ ba, giải thích các thông điệp vĩ đại theo ý cá nhân, đôi khi quên cả đối tượng cần phải được giải thích.
Con người của Ba Ben không đủ sức khỏe tâm linh, phát bệnh vì tiếng ồn. Do bệnh nói, thay vì sử dụng ngôn ngữ để phục vụ cho sự thật và giao tiếp giữa người với người, thì người ta lại phục vụ cho lợi ích cá nhân và những mục đích xấu. Đôi khi con người quên đi những điều được nói trong các cuộc đối thoại, cố gắng và tái sử dụng lời nói ngay sau đó như một bình phong, một vũ khí phòng thủ giả, như một phương tiện để tiếp tục trục lợi. Trong thực tế, sự thinh lặng trong nền văn minh hiện đại luôn bị phá hoại. Phương tiện truyền thông điện tử đã tạo một cuộc tấn công tận gốc vào chiều kích của sự thinh lặng. Ngày nay, việc sử dụng công nghệ thông tin phi đạo đức đã làm nguy hại tận gốc của sự thinh lặng, đôi khi không thể sửa chữa. Trong thời đại của chúng ta, mọi thứ đều ồn ào. những con đường cao tốc, các loại xe và đủ mọi thứ tiếng ồn. Người đi bộ với các loại điện thoại di động sử dụng trong tay. Trong các nhà thờ, với phần phụng vụ thiếu phần thinh lặng thánh. Sân vận động, hiển nhiên sự thinh lặng bị từ chối. Nghị viện thường là nơi cho các cuộc đấu tranh to tiếng thay vì là nơi phản ánh và suy nghĩ các vấn đề của xã hội. Trong các gia đình, các phương tiện truyền thông chiếm hết thời gian cho các thành viên gặp gỡ và trao đổi.
Không có thinh lặng sẽ gây nguy hại cho đời sống thiêng liêng, văn hóa và tâm lý. Có nguy cơ phân tán các nguồn lực tinh thần được kín múc đến từ sự suy tư triết học, từ kinh nghiệm nghệ thuật và từ thần học Kitô giáo vĩ đại. Đó là một mối nguy hiểm có thể nhìn thấy bằng con mắt ngôn sứ ngay cả trước khi hiện đại rơi vào hậu hiện đại. Sức mạnh của thinh lặng và đời sống nội tâm, điều cốt lõi nơi con người bị đe dọa rời khỏi xã hội loài người. Và nếu nó thực sự ra đi, thì xã hội sẽ phải cạn kiệt, vì xã hội được nuôi dưỡng ở nơi sâu thẳm của các sức mạnh ấy. Đối với các thế hệ mới, có lẽ vô tình họ đang tìm kiếm một giải pháp cho các chứng bệnh tinh thần bằng các tiếng ồn ào kích động. Nhưng thực ra, để tìm một giải pháp giúp cân bằng đời sống tinh thần và hoạt động, họ cần phải tự giáo dục bằng cách lấy lại sự khôn ngoan của thinh lặng. Đây chính là lối thoát giúp họ ra khỏi thung lũng của ồn ào. Đặc trưng của thời đại là sự ồn ào dẫn đến hậu quả là sự chia rẽ, đau khổ ở mọi cấp độ nhân loại. Có một điều gì đó đen tối, bí ẩn, khủng khiếp, thù địch. Một điều gì đó có thể bùng phát bất cứ lúc nào từ độ sâu của thinh lặng. Một điều gì đó của địa ngục, ma quỷ. Babel hiện đại choáng váng đến mức kiệt sức. Sẽ có thể chữa lành bằng một nền văn hóa lành mạnh và một đời sống tâm linh sâu sắc đến từ sự thinh lặng. Điều này có nghĩa là sự thinh lặng không được loại ra khỏi cuộc sống con người, nhưng luôn luôn trường tồn. Con người ngày nay đang tìm kiếm một sự thinh lặng lâu dài có thể dệt nên toàn bộ sự hiện hữu của mình.
Đối với các Kitô hữu, các ngày đại lễ luôn biểu lộ niềm hân hoan, vui tươi. Tuy nhiên, trong mỗi ngày lễ cũng ẩn chứa một không gian thinh lặng. Đặc biệt trong mùa vọng, không chỉ là thời gian mở đầu cho ký ức về một lần sinh hạ, mà còn đặt câu hỏi cho các tín hữu về chiều sâu đức tin, về sự hiện diện chiều kích của sự thinh lặng. Chúng ta muốn đi vào, ít nhất là một chút, vào lãnh địa của sự thinh lặng, một trong những điều song hành với mùa vọng và những gì thẩm thấu vào toàn bộ sự hiện hữu của Kitô giáo. Cố gắng trả lời câu hỏi, mỗi người trong chúng ta cần sự thinh lặng nào? Suy gẫm về Đức Maria, chúng ta sẽ có thể trả lời câu hỏi này. Sự thinh lặng xuyên suốt toàn bộ cuộc sống của Đức Maria và thinh lặng còn liên kết các chiều kích mạnh mẽ và tinh tế khác nhau trong cuộc đời của mẹ. Do đó, theo một cách nào đó, sự thinh lặng chỉ cho thấy con người và toàn bộ các hoạt động của Đức Trinh Nữ, Đấng vừa là thụ tạo của lời, vừa là thụ tạo của thinh lặng. Trong thinh lặng, trái tim của Trinh Nữ trở thành hồn bia, trong đó ký ức về sự can thiệp của Thiên Chúa trong lịch sử Israel được gìn giữ, như một nơi được gợi lại sự suy tư từ thời Cựu Ước, Abraham, Abraham, David, hội tụ với thời Tân Ước, Chúa Kitô và Giáo hội. Khởi đầu như trái đất, trong đó hạt giống tốt đã được gieo sẽ sinh nhiều hoa trái. Hồn bia, nơi lời Thánh Linh sẽ từng bước ban cho Trinh Nữ và cho Giáo hội, nơi trí hiểu được biểu lộ, nơi cất giữ huấn lệnh của Chúa và là nơi ánh sáng và chuẩn mực của cuộc sống được gìn giữ. Từ trang thánh mẫu chói sáng này, chúng ta có thể rút ra một hệ quả lý luận. Nếu Đức Maria là thụ tạo thinh lặng, mầu nhiệm của mẹ chỉ có thể hiểu thấu qua thinh lặng. Được đưa vào mầu nhiệm ba ngôi, nơi chứa đựng tất cả các mấu chốt của sự kiện đấng thiên sai, trong đó mẹ Chúa Kitô đắm chìm, mẹ không thể nắm bắt được sự khuấy động của ý tưởng hay trí tưởng tượng mà chỉ theo con đường thần học. Con đường này luôn cần phải được suy niệm và cầu nguyện. Về lời được mặc khải, về chìa khóa giải thích đức tin, về sự thinh lặng của chiêm niệm, cũng như sự trưởng thành toàn thể cảm thức giáo hội. Tới đây, chúng ta có thể kết luận. Mẹ Maria là người phụ nữ của lời Thiên Chúa, được lời Thiên Chúa tiếp cận trong thinh lặng và suy niệm. Điều này có nghĩa là lời Thiên Chúa, một phương tiện cứu rỗi cần thiết, chỉ có thể được đón nhận và sống trong nhân đức thinh lặng.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Suy tư bình luận.
Tiếng chuông thánh đường trong nếp sống đạo ngày xưa.
Việt Nam là một dân tộc có cảm thức tôn giáo rất mạnh. Chính vì vậy, những biểu tượng vật thể lẫn phi vật thể của các tôn giáo thường mang vai trò quan trọng hoặc để lại dấu ấn rất đậm trong đời sống tinh thần của người dân. Cùng với tiếng chuông chùa, tiếng chuông giáo đường là một trong các đại diện đặc trưng của những biểu tượng đó. Nó góp phần định hình nên những giá trị và nét đẹp không chỉ trong đời sống tâm linh mà còn trong đời sống văn hóa hay tinh thần nói chung của một cộng đồng, đặc biệt trong nếp sống ngày xưa của các xóm đảo. Trong truyền thống của người Công giáo, các nhà thờ rung chuông 3 lần mỗi ngày vào các giờ cố định, đó là đầu buổi sáng, giữa buổi trưa và cuối buổi chiều, vốn ứng với 3 lần báo giờ kinh truyền tin Angelus. Truyền thống này có từ thời Trung Cổ, xuất phát từ việc các tu sĩ nhóm họp nhau nhiều lần trong ngày theo tiếng chuông để cầu nguyện, và cũng vốn mang tính gợi hứng từ thần học cựu ước như lời Thánh Vịnh: sớm trưa chiều tôi than sầu rên rỉ, người sẽ nghe tiếng tôi. Tuy nhiên, nhịp chuông đó đã nhanh chóng vươn xa hơn phạm vi đời sống đức tin để trở thành chiếc đồng hồ chung của một cộng đồng gắn liền với con người trong nhịp sống thường nhật. Điều này đặc biệt đúng với con người Việt Nam, cả lương lẫn giáo, nhất là những ai sống ở thôn quê. Vào sáng sớm tinh sương, chẳng cần để đồng hồ báo thức, nghe tiếng chuông giáo đường vang lên là mọi người hiểu một ngày mới đã bắt đầu. Kẻ thức dậy đi lễ, người bắt đầu thổi lửa nấu cơm. Rồi vào giờ chính ngọ, tiếng chuông vang lên là mọi người ngừng tay để ăn uống, nghỉ ngơi sau nửa ngày công. Và vào cuối chiều, một tiếng chuông khác báo cho cả xóm biết về điểm kết của một ngày làm việc vất vả. Tiếng chuông nhà thờ không chỉ mang vai trò giữ giờ cho nhịp sống thường nhật, mà còn là tiếng loan báo của những biến cố ngoài thường cho dân làng. Khi tiếng chuông vang lên ngoài những thời khắc cố định, mọi người nhận ra ngay rằng có một biến cố nào đó đang xảy ra. Ví dụ, có người vượt qua đời, có nhà nào đó bị cháy, hoặc một sự kiện khẩn cấp nào đó. Tất cả mọi người xa gần đều nhanh chóng quy tụ về nơi xảy ra sự kiện để chia sẻ với nhau khi có niềm vui và giúp nhau khi gặp biến cố hoạn nạn. Vì thế, tiếng chuông trở thành lời mời gọi của tinh thần đoàn kết và hiệp thông trong mỗi xóm đảo. Với nhiều người, tiếng chuông giáo đường cũng là điểm quy chiếu trong tâm thức về quê nhà. Đặc điểm của tiếng chuông là vang rất xa. Ở miền quê, tiếng của một quả chuông tốt có thể vang tới hàng mấy cây số. Khi một người đi xa, người ta có thể hình dung được mình đã rời khỏi mảnh đất quê hương hay chưa, dựa vào việc tiếng chuông nhà thờ còn vang vọng tới tai của mình hay không. Và ngược lại, khi họ trở về, họ sẽ cảm nhận rằng mình đã đặt chân lên cố hương khi từ xa đã nghe được âm thanh quen thuộc đó. Thế nên, có thể nói, trong truyền thống, tiếng chuông cũng là biểu tượng cho căn tính và cảm thức của chúng ta về quê nhà. Và thật thiếu sót nếu chúng ta nói về tiếng chuông thánh đường mà không nhắc đến vai trò và nét đẹp của nó trong ngày Chủ nhật. Có thể bây giờ chúng ta khó bắt gặp được những khoảnh khắc đẹp tuyệt vời trong khung cảnh ngày Chủ nhật ở các xóm đảo, mà chỉ còn thấy phảng phất đâu đó trên phim ảnh. Tuy vậy, trong nếp sống ngày xưa, hình ảnh giáo dân đi lễ ngày Chủ nhật có thể là khoảnh khắc đẹp nhất, không chỉ với người Công giáo mà cả trong mắt lương dân. Những bộ áo dài giản dị nhưng nền nã, những khuôn mặt mang đầy nét bình an và vui tươi, những bước chân rộn ràng tiến về thánh đường, tất cả làm nên một khung cảnh tuyệt vời và một bầu khí linh thiêng sống động. Các khung cảnh đó được khởi động và được hoạt hóa bởi chính tiếng chuông ngân vang. Tiếng chuông báo xa thường một tiếng trước giờ lễ, tiếng chuông báo gần thường khoảng 30 phút trước giờ lễ và tiếng chuông điểm giờ bắt đầu của thánh lễ. Chính tiếng chuông thúc giục lòng người, trở thành lời mời gọi hân hoan như những khúc ca lên đền của dân Do Thái ngày xưa. Vui dường nào khi thiên hà bảo tôi, ta cùng trảy lên đền Thánh Chúa, và giờ đây Jerusalem hỡi, cửa nội thành ta đã dừng chân. Tiếng chuông thánh đường, một âm thanh rất cao sang và có xuất xứ từ phương Tây, nhưng đã trở nên gần gũi với người dân Việt Nam, đã đồng hành với nếp sống đơn sơ, đặc biệt nơi các xứ đảo ở miền thôn quê, hệt như tinh thần nhập thể của ngôi lời vậy. Mỗi tiếng chuông là một lời mời gọi và nhắc nhở về nét đạo hành, về tính thánh thiêng và về nhu cầu phụng vụ của con người. Tiếng chuông trở thành quả tim giữ nhịp đập cho đời sống tâm linh của người tín hữu nói riêng, và đồng thời, mỗi tiếng chuông cũng trở thành công cụ giữ nhịp cuộc sống nơi các quê nghèo nói chung, để cho tình người, tình làng xóm được thắt chặt và để cho cảm thức hòa hợp giữa người lương và người giáo được thâm sâu. Ngày nay, vì những biến chuyển của thời đại, với lối sống ồn ào và vội vã, chúng ta khó cảm nhận được những giá trị và nét đẹp đó của tiếng chuông giáo đường, dù là ở đô thị hay nơi thôn quê. Thậm chí nhiều người chẳng thể nghe được tiếng chuông nữa nếu họ ở sát ngay cạnh nhà thờ. Đơn giản là vì họ đang có quá nhiều âm thanh khác chi phối. Tâm trí họ đủ thứ bận rộn và não tràng của họ đã thuộc về nếp sống máy móc của thời đại, vốn cài đặt mọi giờ giấc xích sao vào chiếc điện thoại rồi. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta bi quan hay thở dài cho rằng những nét đẹp của tiếng chuông chỉ còn trong hoài niệm. Nếu chúng ta biết dành riêng cho tâm trí mình một không gian, thời gian tự do, một khoảng trống bỏ ngỏ nào đó, thay vì lấp đầy chúng với mọi toan tính và lịch trình. Ví dụ, nếu bất chợt nghe được tiếng chuông nhà thờ, chúng ta có thể để cho tâm trí mình một vài phút tự do và thảnh thơi, để tiếng chuông đó thấm vào lòng, để cho mình được cảm nghiệm những thúc đẩy, những lời mời gọi nào đó. Việc tự tạo khoảng trống để cho phép mình đón nhận những điều ngạc nhiên và bất ngờ như thế chính là phương cách để chúng ta mở ra với những khía cạnh phong phú và thâm sâu khác của đời sống, trong đó có những giá trị và nét đẹp của tiếng chuông giáo đường. Trong mùa vọng này, ước gì những tiếng chuông giáo đường đánh thức chúng ta, đụng chạm đến tâm hồn chúng ta và mời gọi chúng ta cùng nhau mở rộng lòng mình trong hân hoan và vui sướng, vì con Thiên Chúa đang ngự đến dưới gian trần, để trở nên quà tặng bình an và cứu độ, không chỉ cho một cộng đồng xóm đảo, mà cho toàn thể thế giới.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.